vô cái vườn nghiêm cao không có được nói chuyện đời, nghiên cứu được cái phẩm sách quan trọng là phẩm sách để đọc tu học. Có người chỉ cách tu bằng cách này, cách kia nó đủ cách tu, phổ biến cách tu cái đó quan trọng để có sẵn này. Cho nên nhiều người tới chùa tôi gửi cho chùa cúng để tôi nguyên tiền cho chùa, cũng như chuyện đổi trác đó nó không có giá trị. Còn nó biết là cái chùa là mọi người phát tâm đóng góp để xây dựng và để cho mọi người thấy rõ tình thương và đạo đức của cùng giữa con người và con người, mà chính con người đã thực hiện trở về với niết bàn thanh tịnh. Điều đó rút ngắn thời gian, không có phiền muộn và không có bị lợi dụng bởi khối này khối kia. Khi cái chùa ra là khối này khối kia khối nào là nhân tình đó. Khổ lên lắm. Nhưng cái ban đầu nó khó khăn ở chỗ đó, thì có người nhớ về cái minh trước và truyền bá cách thức nào để con người nhận thức cái sự sáng suốt sẵn có của họ và phát tâm đóng góp, thấy đây là một phận sự cho nhân loại của tôi. Thành ra khi đi bên Nhật, những cái chùa anh thấy nó đẹp càng ngày càng lớn. Bên Tàu, bên Đài Loan chùa càng ngày càng lớn, làm công đức công quả nhiều. Nhưng ngay ở bên Phi có những cái chùa ta thờ Mã Tổ thôi, nhưng có thờ sai nhưng mà đúng, mà cũng lớn. Bởi vì tinh thần của ta tới đó ta gỡ gắm, và ta chìm cái chiều sâu của cái sự tu học, ta nhờ cái cơ bút để họ gần cái thiên nhiên hơn. Thì cái đó họ cũng bằng chứng được. Mà hôn hồn gì mình cái chùa nhưng mà nói về đi về Phật giáo quan trọng. Phật giáo không phải một nhóm người, mà Phật giáo cho tất cả nhân loại. Ngày nay nhân loại càng kích động xứ nào cạnh tranh nhiều, chiến tranh nhiều, là nó kỳ trọng Phật giáo. Nhưng mà đã nói trước rồi, nhưng mà nhân loại thiếu thanh tịnh không thấy. Thì bây giờ mình làm sao mình đưa cái thanh tịnh nó ngay vô trong mọi gia đình đó, cái điều đó là điều quan trọng. Và vị sư mà trụ trì cái chùa phải hiểu cái này, chứ không phải để cho họ nói ông phải cúng cho mẹ tôi, cúng cho anh tôi. Bởi vì mỗi người có một cái nghiệp duyên của nó tạo ra, cái chết của nó phải trái có sự phán xét của Thượng Đế, chứ không phải tầm thường. Giữa giáo Phật người ta làm việc, còn nguyên cung một ông thầy không có làm gì được. Mà nếu lãnh ví dụ đó vô thì cái chùa người ta ngược lại, người ta vô cái chùa không thấy ông Phật, nhưng cứ thấy vong linh thôi. Thì tới chùa thấy cảm mở, thấy không sung sướng, thấy không cởi mở, thấy có sự cạnh tranh, thì cái chùa nó mất cái giá trị của Phật giáo, cái thuần túy Phật giáo. Và tới khi cần chân lý để tu học, cái chùa đó mới nên thật. Cũng như bên các cái chùa mà phát triển đó thì ta không có để mình lẫn lộn những cái phần nó vô trong kia. Không được, những phần thiên nhiên nó không được. Cái mình rủ, cái miệng mình nói mình rủ chi gì nó tới, thì trong lúc đó cái phần điển của ông sư đó phải có thanh điển và có phải có huệ nhãn để dồn thấy con ma đến và con ma đi. Nhiều khi không có huệ nhãn cũng qua cái đội sớ trước mặt ông để ông đội, cái ông đó mới có khả năng lập cái bàn thờ thiên nhiên. Cái ông thờ thiên nhiên không biết thiên nhiên thì bị thiên nhiên bao phủ rồi. Cái câu Phật nói là ma nhất trường Phật nhất xích, chùa thì để ông Phật chút nhưng mà cũng xung quanh nó bao vây bởi thiên nhiên thôi. Thấy chưa, cái tâm mình cũng vậy, trượt nhiều hơn thanh. Thanh mình nói chuyện Phật nói con chút thôi, nói chuyện ăn chay tháng hai ngày đó là ba nhất trường, ma nhất trường Phật nhất xích rồi đó. Ăn chay 6 ngày, ăn chay 10 ngày, làm như vậy. Ăn chay là chay, phải ý nghĩa cái chay. Tại sao tôi phải ăn chay? Tôi tránh cái nghiệp sát. Thấy không? Tại sao tôi cảm động mà tôi thấy đó là cái nghiệp sát? Khi tôi giáng sanh trên thế gian, tôi thấy rằng cha mẹ tôi mừng được sanh tôi, mà mang cái nghiệp sát lúc tôi ra đời. Cúng con gà, cúng con gà. Thấy chưa? Tôi lớn rồi tôi ăn tôi cũng mang nghiệp sát nữa. Từ lớn tới ngày sinh nhật tôi đều là sát thôi. Và ngày tôi đi học mà tôi thành tài cũng là sát thêm. Là xã quan nghiêm cũng là giết thêm. Ở cái nghiệp sát tôi bao nhiêu kiếp mà những cái vong linh đó đã bị sát, hỏi cho nó khác gì đối với tôi. Nó cũng tứ quan mắt mũi tai miệng như tôi, cũng ngũ tạng như tôi, nhưng mà vì cái tội của nó tiền kiếp nó vô minh, nó làm bậy, thì ngày nay nó bị đọa và nó luân hồi lục đạo như vậy. Thì bây giờ nó được cứu siêng hằng là được tiếp tục sát sinh hằng. Đó, thì Phật giáo không có chủ trương nhất bất sát sanh. Nhưng mà trong chùa luôn luôn thì không chay, cho ta hiểu cái ý nghĩa của chay, và người ta về ta ý thức được ý nghĩa của chay ngay trong gia đình của họ, không mang nghiệp sát nữa. Và sự dồn cái bản thân ha, đã mang mấy chục kilo con thú, thịt con thú. Cho nên thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mạng. Thấy rõ cái nguyên lý nó đang nằm trong ta, để cho những cái duyên gì mà đến với ta, ta mới ăn được con gà đó. Cái cửu quyền cắt tổ bà con ta hết chứ không phải. Nhưng mà không hay. Cho nên trong Phật nói là tu để cứu độ cửu quyền thất tổ. Cửu quyền thất tổ nằm ở đâu? Nằm trong ta. Mà ta không có cứu độ, cho nên người tu thành tâm tụng kinh, gõ mỏ rồi mở tâm mở trí, tưởng về thiên liêng, thì cái cửu quyền thất tổ trong này, cái nghiệp đây này, nó mới mở ra, cái căn nó mới tỉnh. Cái tư quan chúng ta ngó là để bố thí, mà phải ngó tận cùng, xét cái xét tận cùng để bố thí. Một lỗ tai cho chúng ta phải tỉnh mới là thích, thấy chưa? Lỗ mũi chúng ta phải vận khí vận hành của cả càn khôn vũ trụ để được định, thấy chưa? Chúng cái miệng của chúng ta phải xuất ngôn cứu khổ ban thương. Đó, cái tư quan nghĩa là đồng loại tại thế gian, con chim cũng có tư quan, con gì cũng có tư quan, nó có linh tánh, linh tánh nó vẫn trường tồn, nhưng mà nó phải lệ thuộc trong cái phạm vi eo hẹp vì cái tội trạng của tiền kiếp của chúng nó mà. Thì chúng ta hiểu cái đó, giải thích cho Phật tử hiểu và nắm lấy cái quyền cơ, nắm lấy cái thực chất của chính họ và thấy rõ tội trạng của họ, và để họ thức tâm và họ buông bỏ những cái đó và lập cái hạnh thi sinh với chú độ thấy con bò làm khổ cực với cái phân thay và cái sắc thịt nó xương sữa nó cái gì da nó cũng lọc luôn, vì tiền kiếp nó thiếu hạnh hy sinh, kiếp này nó phải hy sinh để được gì? Để tiến hóa làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người, chúng ta không thức tâm để hướng về cõi trên giải thoát, thì ai là người giúp ta? Thấy chưa? Khi mà hỏi cho tôi ăn, tôi giữ trai giới để làm gì? Để được thanh sạch nhẹ nhàng. Tâm tôi thanh sạch thì lục căn tôi mới thanh sạch. Nên thì cái đó là tôi có tìm được con đường để tự giải thoát, rồi mới đạt tới cái minh tâm chiến thắng. Cái phần nguyên bổn của con người sinh ra bởi là không, vạn sự khởi đầu bởi không, không hình không tướng không gì hết. Và bây giờ chúng ta bao nhiêu nghiệp chướng cái trói buộc ta hoài, vậy cho ai đã tạo? Chính tâm ta bất chánh, ta đã tạo những cái nghiệp chướng đó. Thì bây giờ ai là người gỡ? Ta phải gỡ. Mà ai là người trách nhiệm đạo đào cái kim cương bất hoại đó? Thì nói hồn bất diệt mà, cho nên trời Phật cho chúng ta biết ngày sanh mà không biết ngày tử. Có ai biết ngày tử đâu? Bởi vì hồn bất diệt mới đâu biết ngày tử. Nếu diệt thì ông Phật đâu có vô Niết Bàn. Thấy chưa? Vì cái câu Niết Bàn là chứng minh có phần hồn. Và bất diệt từ con người trượt đi tới cái thanh không đạo, có bằng chứng đàng hoàng cho Phật giáo không có nói bậy. Nhưng mà người thế gian phủ nhận cái hồn. Đó là ở trong cái lớp thấp, cái trình độ trước và phủ nhận tội của chính mình và không chịu tự giải nghiệp. Người giải nghiệp là phải chấp nhận cái tội của chính mình, buông bỏ nó, trở về với sự thanh sạch sẵn có của mình trước, mới đào ra cái hạt kim cương đó, cái phần linh điển là phần hồn của chính mình bất hoại, thiên nhiên bất hoại. Thì giờ muốn đào cái núi tiền có một hộp kim cương thì cho ai là người trách nhiệm? Mình là người trách nhiệm, cái dày công nó mới có. Nhiều kiếp mới được làm con người. Chúng ta muốn trở về một vị Phật thì nhiều kiếp mới thành một vị Phật. Đó, cho nên cho mọi người hiểu nguyên lý đó. Rồi họ tới họ thích tiếng cái chùa, họ xuất chùa vào tâm, họ xuất sự thanh cao lịch sử của vị Phật đang ngồi trên bàn thờ đó, là Ngài đã giải nghiệp thanh sạch. chúng ta người phàm không nên làm phiền Ngài, mà phải nhận được những sáng thanh tịnh của Ngài để thức tâm và trở về như Ngài. Thì lúc đó đến chùa có một cách khác, chứ phải tên cầu xâm để cầu may, hay đến than thở những đau khổ như mình đối với ông Phật. Thế đó Phật đã đạt cái thanh tịnh, bây giờ đi học cái đậm sắc, nhưng có làm cái điều ngược lại. Đứng theo kinh sách của Phật giáo không nên làm cái điều ngược lại. Thì cái chùa đó nó không phải cho người Việt Nam, nhưng mà cho nhân loại. Cho nên khi mà anh muốn cất một cái chùa, cho sự phát tâm của anh sẽ hướng về cái sự cao đẹp của Đức Phật đã sẵn có, và trong cái tâm hồn của anh đã sẵn có muốn giải thoát. Tôi biết cái kiếp này là giả tạm, tứ hợp giả thành, nước lửa gió đất chứ không có cái gì hết xác này, nhưng mà sự chân chánh đời đời của tôi là cái chân thức của chúng tôi. Thì bây giờ tôi phải giải tất cả trần tục của tôi, nó quy về cái chân thức của chúng tôi. Thì đến đâu có ngoài cái giáo lý của Phật, Phật giáo đâu. Thì cái chùa đó lúc nào cũng thành sạch, mà mọi gia đình sẽ biến thành cái chùa để cứu độ cứu người Phật tổ của chúng. Họ khỏi bận rộn là mang cái dòng linh đó đặt vô trong chùa, nhưng mà trong tâm họ có cái chùa. Cho nên cái kỳ hội họp ở chùa lúc nào cũng vui, không bị lợi dụng bởi ngoại cảnh nào, mà thật sự mạnh dạn và lấy cái lực lượng đại từ bi là sức lực thế giới hùng mạnh của chư Phật. Cho nên còn chúng ta không lấy cái lực lượng của từ bi không làm gì được. Cho nên cái người mà trụ trì cái chùa quan trọng, không hành thì lý không vững, người có hành thì lý vững. Thấy không? Ngày nay mình làm cha mình thấy cái lý mình nói con nó vững, còn trước mình làm con thì mình muốn làm cha người ta không được, lý không vững. Cho nên ở thế gian có nhiều cơ hội để xây dựng và tái lập trật tự, và để con người được tạo cái cảnh thiên đàng tại thế gian rất an nhàn. Mọi người là biết tháo gỡ cái nghiệp duyên của chính mình thì không có cái gì khó khăn các gì là chấp thuận hay là không xây dựng cái hạnh hy sinh cao độ. Cấp cái chùa ở đây là phải bao nhiêu tiền cấp cái chùa?
Cái này cũng tùy, mà nếu mà cấp cảnh chùa mà coi cho được thì cũng phải tiền bao nhiêu trăm ngàn.
Thấy em thấy người được bảo hành mặt chùa đã thẳng chắc chắn, cái ông sư đã qua nhiều trận thử thách đã được lựa chọn.
Cái thứ nhất khác mà anh phải xin đợi ta qua cho cái province
đã xin được.
Dạ, cái incubation thì là xin ở tại BC này, nhưng mà cái tax exemption number đó thì là xin ở Ottawa. Dạ,
cái đưa anh lên về các nơi người ta sẽ gửi tiền về, nhưng mà được ship rồi. Chùa mà tinh tấn bước vô ngọn chập, anh thấy an nhiên tự tại. Dù anh là một người đồng loạn, bước vô chùa có thanh nhẹ, từ điển của nhà tôi.
Như là thầy Tài Thích Mưu Trí cũng ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng
dạ.
Như là thầy cũng phải ở trong cái hệ thống,
thầy ở trong cái hệ thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tại California.
Nếu mà thầy nghĩ, tôi cũng nghe nhiều anh em nói là thầy thích ở bên Mỹ hơn. Thì nếu bây giờ anh thấy là nếu bây giờ anh cứ việc tăng lên một cái bên giáo hội bên Cali đó, là anh em bên đây cần cái sự tâm như vậy. Có nhiều khi có một vị sư già nào hay là những thầy nào thích ở cái nơi này thì nhiều khi họ cái gì mà đến anh em cũng tốt hơn.
Dạ.
Nhiều khi các vị sư đó, vị thầy đó chưa có hay.
Dạ, thầy Thích Nhân Trí này thì thấy thầy cũng có thiện chí nhưng mà còn hơi trẻ, thành ra tuổi chừng 35-36
tuổi. Cái hạnh hoa cao thì được.
Dạ.
Cái hạnh hoa cao được, đâu cần cái tuổi tác.
Dạ.
Cái hạnh tu học học cao. Cần là cần đưa Phật tử vào thêm tu học.
Dạ.
Lúc anh Long về chia tờ là thầy cái chuyện gì còn là vấn đề gì?
Tôi hồi nào giờ thì tôi không có đi chùa, mới cứ lo cắm củi tu thôi.
Dạ.
Không có đi chùa với những người chùa thì người ta qua đó, người ta còn học, còn mình chỉ có phần sự tu thôi. Tôi không có lạc, không có lạc chánh tiểu và lạc lo tu thôi, mình thấy mình ngu đi tu vậy thôi. Mà khác không có nói.
Thì tôi biết là người đó cũng còn đó thôi, tôi cũng không biết
là anh biết.
Chùa ở bên Richmond đó anh
Phước. Dạ.
Chùa to đó.
Dạ.
Anh chắc anh cũng biết. Cũng
người dạ, tôi thấy. Dạ.
Dạ.
Nhưng mà dường như lúc này cũng còn cư sĩ đó, chứ chưa có ông thượng tọa nào tới đâu. Dạ. Ở đường trên cái... đường để mà xin các ông thượng tọa bên Hồng Kông qua trụ trì tại đó.
49 thì như là khó.
Dạ, cũng cư sĩ thôi.
Cư sĩ thôi.
Dạ.
Cái chùa người Tàu á, mấy ông thượng tọa đã học dữ lắm.
Dạ.
Bất cứ nói gì Phật giáo giáo lý cách nào cách nghĩa được. Không phải tầm thường mà được vô trụ trì cái chùa.
Thành một cái thượng tọa cũng khó khăn ghê chứ.
Dạ.
Ở Mani không ông thượng tọa 70 tuổi chích cho nó viết chữ đẹp thật đấy. Họ xây một cái chùa rất trang nghiêm cho ông, không có một cái thiền đường thiền riêng, có nhiều Phật tử tới thiền mỗi ngày đều có chỗ thiền thanh sạch, không có thắp nhang thì mua hay đó cây thiền thôi. Những đệ tử của ông hoàn toàn là những người Phật tử Amani. Mà những người đó là rất thiền hậu, không chủ trương giận hồn, bất cứ gì xảy ra cũng được nhìn thật. Như ông Giang, ông là bỏ tiền tất cả chùa giúp người ta nên sự nghiệp, ta phản lại ông. Cảm ơn. Không có bao giờ mà được quyền chính ông quen với ông này ông nọ, không bao giờ nói cái này. Cái đó là cái hạnh phúc cao. Nhưng ông đi tiền bạc của ông có là ông trời cho, ông có quyền đó. Cho nên cũng mấy ông hòa thượng nói là ông đi Palawan chỗ đó ông lấy cái dầu, ông lên ông trực như tổng thống, tôi đi qua bên Đài Loan có ông hòa thượng nói vậy. Ông tổng thống thì ông có khả năng tổ chức thì ông đi đào quá. Ông nói tôi tin ông hòa thượng. Hôm đó ông tu cái đào mềm hết cả, rồi đâu mềm đó. Thì hồi đó tôi chưa qua. Còn cái thì ông đi mướn chị sư Đài Loan rồi bỏ tiền ra, đào có rồi. Cho nên tôi đã tiên bây giờ Phật thuyết á. Đâu đó thì tôi cũng tin Phật giáo lắm. Chị này nghe nó lấy được mấy dầu nữa rồi. Có tiền nữa.
Chị đi.
Thì sinh thuốc của ông là Colombia. Nhưng mà tôi nói tôi ra tôi qua tôi chứng kiến người ta đó. Chị này là tính dùng, tính xuống, tính dập tiện, chứ mà không có lo. Thì ổng là người tu, không có lo, để cho ông trời lo. Thì sự chiêu trời thì bữa nay ông trước nó điện thoại qua, nó nói yên rồi đó. Thì hoạt động trở lại. Bây giờ ổng xét như thế này, cái tôi nói, ổng đi chạy qua Đài Loan hỏi. Thì ông Đài Loan nói có một thứ. Tại sao hai ông này cứ nói một thứ? Ông không biết. Cái nói cái chuyện cái tầm thường. Người thanh nghệ có gì đâu khó khăn. Nhưng mà nó lạ hết một khi mà ông nói là tôi phải đi qua Đài Loan thì tôi không tin ông đâu. Bởi vì tôi tin về Phật giáo. Còn ông còn đồ Tây mà ông tu về khó tin lắm. Nhưng mà cái của ông nói thì tôi qua hỏi ông kia thì ông nói đúng như vậy. Nhưng mà tôi không nói tên ông nói. Ông nói ra cái y như ông. Sao kỳ cứ hỏi vậy. Tôi nói ông tu thì ông thấy. Chứ nếu mà ông hỏi ông kia, hỏi ông đương với ông tại sao mà hai người nói giống nhau thì ông kia ông không nói, ông không có nói, ông không có biết ông đó. Chỉ nói vậy mà thôi. Nhưng mà ông tu rồi. Phật là ở chỗ đó, Phật giáo là ở trong cái thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì như nhau không có gì. Cho nên Đài Loan bây giờ nó có Thánh Hiền Đường cũng hay ha. Hay lắm, Thánh Hiền Đường đại tinh thiên nhiên thật sự. Bây giờ cái mặt của dương sinh khác, trắng phát quang. Còn ở Manila một số làm cái chùa Má Tổ, nhưng mà ăn mặn. Cho nên khi tôi qua bên đó, tôi đi debut đó, tôi ngồi đó, thì Xuân Hồng nó viết cái giấy. Lúc mà tập cơ xuống cơ bút, hỏi ông biết ông này là ai? Thì đằng kia họ trả lời, xin lỗi chúng tôi không biết thiền. Biết tôi thiền đó, nghĩa trả lời, xin lỗi chúng tôi không biết thiền. Trả lời liền đó, biết chữ đẹp. Rồi cái của sinh cha cũng tin về thiên đạo à. Thì ở nhà của Nena, bữa đó là Nena cho cái căn nhà để tiếp tục cho tụi nó cột câu, cái group của mấy người của nó thôi. Rồi tụi ba tôi xin cho bà Nena bắt đặt con cho. Nhưng mà cái người thiên liên nhập vô trong cái thể xác của bà Nena từ chỗ. Thì tôi mới nghiêm trang, lúc đó tôi nghiêm trang thì cái cơ đang đi như thế này. Tôi nghiêm trang tôi đi thẳng. Tôi đi cũng như một vị gì đó, tôi đi thẳng bình tĩnh, tôi đi vô bàn thờ. Tất cả cái cơ tôi dựng lên hết. Như đứng chào hai hàng cho tôi đi. Tôi ra kéo vào như vậy. Đứng dậy. Nghiêm trang ra đây. Trong vậy thì hết chống rồi. Mọi người sao không chịu. Quỳ xuống. Thật nha. Bà Thiên Chúa Giáo quỳ xuống thật nha. Cho nên xin cha kỳ này nó phải qua. Tôi đi đâu đi đó nè, theo hai tuần nữa. Xia tôi mà mai nó đi trước tôi đó. Ngày mai đi trước tôi.
Chắc ngày mai thế nào chứ ngày tới giờ này thật sâu lắm rồi.
Ta thấy rõ mà. Cái đó là của gia đình của nó, chồng nó là tin. Cái cung văn lỗ lạ cũng hỏi. Bệnh hoạn cũng hỏi. Chồng nó Thiên Chúa Giáo mà chỉ hỏi vị đó để uống thuốc thôi, không uống thuốc ta. Không tin bác sĩ, chồng kỳ đó. Đau chỗ nào, cầu cơ cho thuốc gì, đi mua thuốc đó, uống gì hết được. Ha. Nhưng mà bữa tôi đi vô chút á, hai bên đứng hết tỏa chào. Chồng nó gắn nhất. Ha. Thầy nói nghe, xin cha cái gì tôi nói trước nó có. Thầy nói nó sợ, khi nào tôi qua nó dành dịch. Như mi mi mà để tôi đem về nhà ở, để đem tôi về nhà ở. Như mi thì nó khác, nó không có thể ở chung trong nhà được. Ba tôi cũng mua một căn nhà mới để cho Buddha đến ở. Kêu tôi bằng Buddha. Bây giờ kêu bằng Buddha, tôi nói là muốn kêu cái thần cũng được. Và mua căn nhà khu vực yên tĩnh và an ninh. là mua nhà mới một kỳ, tôi qua là có căn nhà mới cho tôi ở, thì tôi nói tôi chuẩn bị 8 người qua thì có đủ phòng ăn phòng ở cho 8 người. Công chuyện còn nhờ mình đó.
Tại sinh ra nhờ mình chung á. Ừ. Anh em đã mình dân nó mà tội mình tới. Ừ. Nó tới nhà con mình không dễ mới là tình dịch á. Ừ. Bà lấp trong ngoài mở rồi chứ không dám sao tôi nói. Nhờ cái trời nhận cây không đâu. Thì sao ra nó không biết thật chứ vậy. Bữa đi con phải nhờ người mẹ đạo với chú giảng đó. Thấy nó chú giảng với đạo là mừng lắm. Ừ. Đưa lên cái trường đưa đón bà chắc lên hôm nay chưa phát tài là bà không tôi tài quá.
Có hai mẹ
con
à, tu là tu y là cơ đốc, rồi sau mới chuyển qua cơ bút. Cơ bút thấy hay quá, không cần nói tên tuổi, cầu cơ đó, đứng đó là kêu tên ai liền, ta gửi xuống. Và nói cái công chuyện chưa có nói, chưa có bẩm là trong này nói hết, mà ra bằng thi thơ không à. Ra bằng thi thơ không, mày đọc không hiểu, à, tôi đọc mới hiểu. Tôi nói cái này tôi đã nói trước rồi, thì bốn câu này là phải phù hợp với cái chuyện tôi nói, đúng như vậy không? Cái bà mà tôi tới Manila, bà dòm tôi tối về thiền, bà cứ thấy hình tôi, bà không thể quên tôi được. Rồi bà tới bà nói ông phải tị nạn, ông là một vị chứ không phải tị nạn. Tối nào tôi cũng thấy ông á. Thôi tôi mờ mình về nhà tôi ăn cơm. Tôi mờ đi rồi từ đó mới giới thiệu tất cả nhà giàu thì tôi mới duyên duyên cho tị nạn á. Chăm cứu trị bệnh
cho người ngồi nó tự nhiên một người bác sĩ thường hình. Bác sĩ trên xe với xe đồ đó. Rồi bác sĩ đó trở lắm năm mấy tuổi mà đi thằng bà thằng gái. Rồi gặp tôi duyên nữa là bác sĩ tới trường tôi nghe lên thằng được. Ông thầy khóc mình đưa sách cho nó thằng không được. Anh nghiên cứu vì thằng bạn đạo mình có một người xe xe rụng tóc hết. Ừ. Thì phối hợp với thiền với thuốc bảo anh thì đã tóc mình thấy cái này hay có nhiều thuốc thiền. Ừ. Thì đó thiền ngon lành lắm. Ừ. Thì mà tới bữa nó gặp bà sinh ca thì ngồi nói chuyện mà tiếng cái nữ được giỏi đó hay lắm rồi mà bà sinh ca biết được thầy đó. Ừ. Bà bác sĩ thế nào xuống mời gặp thầy trong thiền này. Ừ. Thì mà bà sinh ca đã ở đây ông tám là hay nhất những người sao mà có thể tình có ba ngày mà đi ra là mấy người lâu quá mà cũng chịu đợi bác sĩ nhận hơn á, tôi kể dễ thương lắm, bà làm pháp đúng lắm, bà sơn hồng đúng vậy, bà có nghiên cứu tôi như pháp thiền này, tại vì trong mạng đạo có chính cũng niệm pháp này, thì niệm ra pháp rồi, thì bà nó mong nhận được thầy đó mà chứ, bà nó đã không gánh thì đã làm thứ ba rồi thôi, không tới thầy thiền, chứ đâu gánh được thầy thiền.
Thì hồi đầu tiên gặp tôi rồi tôi kêu về chồng bà tôi mới tin cậu cơ. Tôi đưa tên, tôi biết tên, thì về hỏi cơ tôi là ai. Thì lúc đó mới làm việc về cậu cơ nghĩa là duyên đến rồi hợp tác với Phật cứu đời như thế đó. Tôi nói vậy cái thì bây giờ bao nhiêu 100.000 100.000 peso là hồi trước 10 mấy ngàn đó là tới như là bất cứ cần dùng bất cứ cái gì hô lên một tiếng đem nó hơn nhà cầu tiêu nhà tắm rồi đầy đủ cần dùng cái gì là đem ra gì
mà có thể nói là bữa đầu thì con nước rác rồi con tóc nó rửa hết nhưng mà đến gì xưa
rồi đó
thì không cho
thằng
nói sao khác không có xưa mà đến gì xưa
ống nước con ăn cắt cái gì con ăn cắt
trên tới tận nào ấy.
Còn
người
đàn ông
nước
gấp
rồi sáng
mới lấy
rồi người
ta không cho cứ làm nữa. Rồi hồi đó là con người kia người Hồng Kông bực viết sau tịch luyện lần lần tánh bây giờ tốt rồi đi học nữa chừng không thành đi học bắt tiếp tục đi học học tới master bây giờ master opera dạy trường opera. Đậu rồi báo chí đăng quá trời. Mấy chục tuổi mới đậu. Không có tôi bắt nó không đi học. Cái nhà giàu chậm đi mở chú mở thẳng đá nè. Tiền của thứ gì cần hô một cái là đưa tiền rồi. Đâu có bả đâu có buôn bán gì đâu. Đi sắm xe hơi, có xe hơi mới. Họ đi chơi vậy. Mà năm nào cũng đi du lịch hết.
Mặt mình quá.
mà đi qua bên nhà cửa tàu rồi.
Ở chân thì tôi còn chơi rồi xuống nhà thương tôi, nhà tôi thì nó có chỗ ngồi. Thả nó cũng tới ngồi hàng tôi như lắm, mà đánh vô ngồi có chỗ ngồi nhà không có thích chơi người ta. Không có bằng mấy người nữa, mấy chục tầng đạo, mấy đồng đạo luôn. Thả nó giờ khi sớm mình đã tầng một thầy sống thì đã đi rồi. Mình đã ngồi xuống hai giờ nó buồn.
Gặp nó chút Tết thì kìa. Coi như con mùng một Tết gót cào thì lại ra ngoài bắt mấy đứa con thì lại hết bây giờ tâm hồn nó được rồi ta mê pháp chất gì rồi mừng lắm bạc tỷ con trị được cái tâm hồn cho nên cái chùa là ông Phật đem chùa là bị động rồi nó đem tâm bệnh kể cho ông Phật nghe đó tỉnh hết nổi một ngày tới tối anh cầu xâm chùa tàu là chuyên môn cầu xâm kể chuyện cho ông Phật nghe không Manila mấy cái chùa Quán Âm đẹp lắm lịch sử đó người ta đàng hoàng trên thượng dưới hòa không có nói xấu đâu thanh tịnh chỗ tu hành tốt lắm chúng sanh tới như là ba tánh tới như là đãi đàn ăn uống đàn hoàng sang lắm ăn cái sang lắm cho nên tị nạn là thích nhất là đi chùa Manila ăn chay Việt Nam chưa có ăn cái sang lắm còn nấu chay ngon đồ thượng hạng không à thì đó là toàn là nhà giàu nó quy tiền cái đó cô đã trụ trì rất trẻ nhỏ mà nói về đạo cũng hay lắm
thường tám mình không biết là khi mà mình đứng mình lại một người nào đó thì thường là cái trực chuyển của mình được cái người nhẹ họ giúp nếu
mà nếu có người nhẹ thì đúng
thì nếu vậy thì nếu mà mình biết là đứng ra chẳng hạn vậy thì mình lại như vậy thì mình có bị gọi là mình làm cái điều đó không phải tại vì mình cái trượt của mình là mình phải có bổn phận tự mình không lấy
mình thánh lấy mà khi bởi vì cái tự ái của mình mình giải không được cái quỳ lại đó là để cho lục căn lục trần dẹp bớt cái tự ái của chính mình cho nên ta vô trong chùa người ta phải quỳ lại dẹp cái tự ái những người tu cao vô chùa có thể quỳ lại đàng hoàng à, còn lấy người thế gian là cấp cha mẹ mình mới là còn tu về đạo và thâm điển mà có thể chuyển được cái điển mình để giải cho mình cái đó là khi mình trao đổi nói lại rồi dẹp tự ái rồi trao đổi được lùm thanh điển nhẹ cho nên phần đông nhiều người ta thức tâm ta tới ta quỳ ta lạy tôi rồi ta hỏi hỏi cho đêm đó họ thế nào họ thấy khác họ phải tự động thức tâm rồi phải buộc họ không được buộc nó có giá trị khi người ta tu ta thức tâm người ta thấy là vì người ta tự tâm
nhưng mà như vậy thì có phải là mình lợi dụng không? Tại vì tâm mình nhờ người ta đó mình
không phải lợi dụng nó không phải là nghe người ta quảng cáo và nó đi tới đó nó lợi dụng thử coi cho nó là lợi dụng cái này tự động trong tâm nó xuất phát mà nó không ngờ rằng nó nghỉ quyền nó lại cái đó mới là cái trạng độ hiểu không? Và cái luồng điển cái xích của luồng điển nó đi như thế này nó mạnh lắm khi mà tới cũng nhìn ta ẩm mình lên chẳng có gì cả nó thấy thay đổi cho nên cái người lại tự nhiên nó phát tâm nó thấy lại hay là quảng cáo kêu nó đi lại cho nó không có tốt tự nhiên nó cảm thấy không thấy nữa nó không có biết cái được cái lại không tới đó nó thấy nó phải quỳ xuống nó lại nên là còn người bắt buộc là không được không có gì đâu cái tới cái trình độ nó có rồi nó phải trao đổi còn nếu trình độ nó cao á nó không cần lại bằng cái xác cái ý tâm nó đánh lễ người người ta biết thì chuyển liền cho nó khác nó có mỗi trình độ khác nhau hết vậy do tự động phát tâm mà không hiểu mình không hiểu tại sao thì thôi vậy có nhiều kỳ cục có nhiều người Mỹ tự nhiên nó quỳ lạy thôi người Pháp không hiểu nó ngồi nó ngắm nghe tôi nói tiếng Việt Nam tôi nói tiếng Tây
cái cảm xúc ở trong này nó tới nó gì nó vô lý cái đấy. Tôi nghĩ nó ở bên ai mà lạnh tôi là nó thấy nó sướng lắm. Nó nói, you are my father. Như vậy đó, thương. Chứ đâu có ai bắt buộc nó đâu.
Thầy là thôi, nhưng không lát vô rồi, sư phạt nó mạnh đạo là. Mà cái nó rửa
tôi nói, không có gì giờ con
lớn lên. Bố anh giờ này mới cỡ hành, cỡ nhận nhận tất lắm. Gặp việc cái lỗi vậy đó, nó lát con đi lát nó rửa lắm. Nó là nó nhưng mà cái bông nhạc bông có thể nói bông nó giống như hoài tới cho nên là nó phải nói tiếng Mỹ á, mà cái bông nó hơi chịu lắm đó.
Tôi không biết tiếng Mỹ, mà nhiều khi tôi nói tiếng Mỹ mà tôi xin lỗi rồi anh đừng nói lại, bởi anh nói lại tôi đâu có biết nghe.
Nhạc nó bỏ hết trong mấy cái tâm gì đó để bông nghe đi nghe lại hoài hết đó nha.
Thì tôi nói toàn là anh em gì mà ông nói lại tôi có biết ông nói gì đâu, nói lại tôi không nghe nổi. Trở lại với sự quân bình mình mới thấy đạo. Tôi hỏi tại sao những người vô duyên ngồi thiền thời gian phụ học có biết những chữ đó mà bây giờ nó không thèm đi học, mà nó thiền thế rồi nó tác văn cho nó cảm thấy hay, thi thơ nó được tuôn chảy, mà triết lý được tràn đầy, mà chính nó là người ta học trước kia. Nhưng người nào giờ ta bỏ hết Thế là tôi đi học bao nhiêu năm mà bây giờ tôi mới sử dụng được văn chương lưu loát như vậy. Nó là trong cái nguyên điểm thức tâm, thấy thức chân thức nó khác tài nhé. Và nếu mà không trở về thức làm sao đạt cái chân thức? Chân thức ở trên thì cũng thấy, trong không mà có thấy thức chân thức, cứ thấy thức chân thức cứ đi lên mới học được. Nhà họ ở đây họ chỉ giảng cái thức là tuyệt vời, không phải thức nó nhiều giới lắm.
Thức tinh thần nghe nhưng mà thấy là biết đi vào cái niệm phật có người bạn biết phải thấy là không, còn thân cái là đó, cái còn mình thấy là nó còn thấy cái thức là
thì cái thức mình có mình mới nhận đó. Có nhiều người nghe qua rồi trả lời theo cái chuyện phàm tánh thôi, nghe nó không có khỏe. Còn người thức nó khác, nói tôi chơi với anh tôi bây giờ sao tôi thấy tôi khổ quá, nó muốn đi tới anh cũng đi không được, mấy đứa con rồi này cái nó hành hạ đủ chuyện. Cái người thức nó trả lời khác, nói đây là một may và một cơ hội anh trở về với anh, và anh thấy nhiệm vụ của anh vì con là vì nhân quả của tương lai, vì con vì anh trở lại cho sự sáng suốt quân bình của anh. Thế anh càng hiểu anh nhiều, anh mới càng hiểu cho anh nhiều. Cho nên chúng ta đâu cần phải gặp mặt trong một sợi dây nhỏ như thế này mà nhờ điển mới cảm thông. Anh nói là tôi biết tình cảnh của anh, anh nên nắm đó làm cây gậy để tiến qua. Sao tình thương và đạo đức minh triết không nằm trong nhà anh, cho đi đâu tìm cho mắt con. Trong nhà anh đầy đủ hết rồi, mà anh không biết xây cái vườn hạnh thì làm sao nó mát cho tâm anh, con anh, vợ anh là cái vườn hạnh của gia đình. Mà mọi người cũng đồng có cơ hội tự thức để tiến hóa chung, duy tư cho anh và duy tư cho nhân loại. Tại sao anh lại có cái ý khao khát tôi? Tôi là anh đó, có gì đó mà khao khát, cho nên anh bình thản được. Cái người thức nó nói chuyện khác là một. Thì tất cả nhân loại ngồi đây là tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng, tứ quan là một, mà quy về một thức mà thôi, chứ không có hai ta.
Thì thầy chính thì sao có đâu thật cái gì sau những người đồng đạo mới tập tu đó là khi khai thác mối cái chuyện như mình mặc dù qua rồi thì thầy thọ là chính cái chuyện là không biết rằng nói chuyện là tiền mà rồi cũng trước kia không biết tôi là tiền em hay là tiền người khác mà cũng trước kia nói chuyện tức là do cái sự thức là mình nói chuyện với người đồng đạo.
Cái thức là mình đưa cho họ thấy cái sự thanh tịnh của chính họ, nhưng mà họ đang bị bám víu bởi cái nghiệp cảnh. Khi mà họ xa mình, họ thấy nó bực bội quá, nó chuyện hôm nay nó nhẹ, họ thấy không? Thì cái người thức tâm đó, nó là quy độ người vô minh, anh nghe cho ra không? Cái điều cứu khổ ban vui không phải cho bánh cho tiền, nhưng mà anh cho lời nói còn lại.
Thôi thì mình làm cái tận lại họ tới rồi, sao bắt đầu mới được làm nó tư làm bao mấy năm rồi, bây giờ đã mình có thích thì giờ tôi không có, thì giờ mình không có, thì giờ làm cái chuyện gì không cần. Khi tới mà cái kêu tới rồi thì sau đó lại sản mất thời gian, nó cũng mất thời gian, mà cái kêu tới nó có thể là nhẹ.
Cho nên nhờ tu mới lập được cái hạnh, mà làm được cái hạnh mới xây được cái vườn hạnh, thấy không? Nhà mấy người mà mấy người đều tu thì cứ thấy tập cũng như ở nhà lâu. Cái ý niệm của người tu là giải thoát, mà giải thoát thì cái càng khôn vũ trụ là một, có gì mà xa cách, thấy không? Thì người ta là từ ở nhà nhỏ nhưng mà nhà lớn không ai đâu. Cái tâm thức của ta hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ đó, có đâu nè. Số người nhỏ mà biết làm việc còn hơn chứ triệu người mà lộn xộn phá hoại ít chi, thấy không? Từ đó chúng ta chỉ mạnh mạnh thôi nha. Cho nên rất phục những người mà thực hành và vô vi, hỏi lý lịch của họ thì chúng ta đậm ngọn vô cùng. Rồi bây giờ họ nhờ đó mà họ trở về với chúng ta cũng có một phần thôi, nhưng mà người đời đã cảm ơn. Nếu họ chẳng được dọn lành thanh nhẹ thế nào, đó là sự tự nhiên nó bọc như thế nào.